Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2006. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đà. Chúng ta sẽ học cho hết cái đoạn cuối của Phẩm Định Huệ. Thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Đây là ba cái từ nó rất là quan trọng. À, trang 38, đoạn này mình lặp lại cho dễ, cho các vị dễ theo dõi. Trang 38. Thưa, đây là cái đoạn rất là quan trọng. Nó có ba cái tiêu đề lớn mà hầu như nó làm căn nguyên cho cả một cái truyền thống thiền Đông Độ. Ba cái chủ đề lớn là vô trụ, một là vô trụ vi bản, tức là vô trụ làm gốc, vô trụ làm gốc. Thứ hai là vô tướng vi thể, tức là vô tướng làm thể, vô tướng làm thể. Quý vị chép cho vui. Thứ ba là vô niệm làm tông, vô niệm phi tông, tức là vô niệm làm tông. Ba cái chủ đề này rất là quan trọng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là cả một cái truyền thống của thiền Đông Độ, tức là thiền Trung Hoa. Nó có mặt từ khi Phật giáo mới du nhập cho tới thế kỷ thứ 7, thì Ngài Huệ Năng, Ngài khai triển cái truyền thống thiền Đông Độ, tức là Tổ Sư Thiền. Và cái dòng chảy này nó làm dòng chảy chính của tất cả Phật giáo Trung Quốc, và nó hưng thịnh cả ngàn năm. Và dù cho nó phân làm năm tông bảy nhánh, tức là ngũ gia thất tông, tuy nhiên dù tông nào vẫn lấy ba cái chủ đề này làm chính yếu cho cái phương pháp dạy đạo, độ sinh, hoằng pháp. Cho nên nó rất là quan trọng, chúng ta hãy đi vào để thấy cái quan trọng của nó. Hôm qua mình chia sẻ cùng các vị là vô niệm làm tông, vô tướng làm thể và vô trụ làm gốc. Tuy nhiên hôm nay chúng ta có thể chia sẻ lại. Và cái quan trọng là mình mở cái con đường đi vào vô niệm. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Ở trong đây mình đọc lại nè. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, gọi là vô tướng. Rồi vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm, tức là ở nơi niệm mà ly niệm, gọi là vô niệm. Còn vô trụ là bản tánh của con người đối với tất cả sự vật thiện ác, tốt xấu, kẻ thù, người thân trên thế gian, cho đến lúc bị người nói xấu, khi dễ đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoài cảnh. Và cái ý nghĩa của vô trụ, tổ định nghĩa là như vậy. Vô trụ là tự tánh của chúng ta, tự tánh của con người, nó vốn là vô trụ. Thế nào là tự tánh của ta vốn là vô trụ? Ví dụ như mình chưa đi vào cái bình diện sâu của tâm tánh, tức là chưa tu giỏi, chưa chứng nghiệm được tự tánh Phật của chính mình, thì cái bản chất cạn nhất của vọng thức, các vị thấy nó có trụ không? Nó cũng vô trụ á. Có điều nó còn vọng thức nằm bên trong, cho nên nó nhảy từ cái điều này, nó nhảy qua điều khác. Ví dụ như ý thức của mình, các vị để ý là nó luôn nhảy từ vui qua buồn, từ suy nghĩ cái này qua suy nghĩ cái khác, nó chưa bao giờ dừng cả. Chợt đến chợt đi, nó chưa bao giờ dừng lại cái chỗ nào lâu hết. Các vị bắt nó dừng lại nơi cái bông hoa, nơi cái chuông, nơi Đức Phật, các vị bắt nó dừng lại rất là cực, nó mới chịu dừng. Và từ cái điều này cho nên chúng ta có thể định nghĩa là trong cái bình diệt của sinh diệt, tức là khi tâm thức ta còn nhiễm ô, còn phiền não, thì bản chất của nó vẫn là lang thang và vô trụ. Đó là mình nói ở cái bình diện còn chúng sinh, còn nghiệp thức mang mang, nó vốn là luôn trôi chảy, luôn sinh diệt, vô trụ nghĩa cạn là vậy. Rồi cạn hơn nữa là hình hài vật lý này nó trụ hay vô trụ? Thưa cũng vô trụ nữa. Tại sao? Không có sự sống nào mà không đổi thay để tồn tại hết. Tế bào luôn vận hành, luôn thay đổi. Rồi mắt mình cũng vậy. Nó luôn đòi hỏi là nhiều lắm là anh chỉ có thể định tròn con mắt chừng khoảng một phút thôi. Sau đó anh phải nheo, phải nháy chứ, để cho nó có cái chất nhờn để làm cho nhãn cầu mình trơn. Thì từ bên trong của hình hài vật lý, từ cái sự sinh diệt của tế bào, luân lưu của máu, đến hơi thở vào, hơi thở ra, cho đến cái dễ cảm nhận nhất là con mắt này, lỗ tai này, vân vân, nó đều trôi như một dòng sông, cho nên gọi là nó vô trụ ở mức độ cạn. Vô trụ mức độ thâm sâu là gì? Thưa cái vòng, cái sự chuyển biến của nghiệp thức nó chảy như một thác nước. Ta chia làm vô trụ sinh diệt, vô trụ ở tầng cạn, vô trụ ở tầng nghiệp thức, rồi vô trụ ở tầng nghiệp thức ở tầng chủng tử. Cái từ quen ở trong di thức học gọi là hằng chuyển như bọc lưu, hằng chuyển như bọc lưu. Hằng chuyển như bọc lưu. Bọc lưu tức là cái thác. Hằng chuyển như bọc lưu tức là nó chảy liên tục và rất mạnh như thác nước. Ví dụ như mình nhìn trên núi, mình thấy từ phía xa mình nhìn thấy giống như một mảnh lụa trắng treo từ trên cao xuống. Nếu mình chưa từng biết đó là thác nước thì mình cứ nghĩ ai phơi miếng lụa. Nhưng mà lại gần thì thấy đó là một thác nước. Nhưng mà mình nhìn kỹ hơn thì thác nước là gì? Thác nước là sự kết tinh của từng hạt nước nhỏ mà nó trôi chảy liên tục, cho nên nó kết thành thác nước. Và nếu phân nó ra từng hạt nước nhỏ thì các vị thấy là một thác nước. Như vậy là cái kết cấu của nó là vô vàn hạt nước nhỏ. Và người ta có thể chẻ nhỏ tế bào nước ra để thấy là nó nhỏ vô cùng. Và ta tưởng là nó là một dòng thác đứng yên hay là một dòng sông đứng yên. Nhưng mà thực tế thì cái sự trôi chảy của nó rượt đuổi nhau, cái hạt nước sau đuổi hạt nước trước, ta không lường được cái tốc độ nhanh của nó và cái sự liên tục của nó. Thì cái dòng tâm thức bên trong của ta cũng thế. Cái hạt giống thiện, hạt giống ác, cái hạt giống sinh tử luân hồi ở trong ta nó ngủ ngầm và nó trôi chảy một cách liên tục để nó tạo thành thọ mạng này. Và chỉ có con mắt của những bậc thánh như Đức Thế Tôn, như các vị A-la-hán mới nhận chân được, mới thấy được cái dòng chảy của nghiệp thức bên trong. Thế thì bản chất của nghiệp thức chủng tử nó cũng luôn trôi chảy, nó không dừng. Cho nên nhìn ở mức độ trung bình thôi thì nó cũng là vô trụ. Ở cái bệnh viện sinh diệt ta nhìn thì nó vốn là vô trụ rồi. Từ hình hài vô trụ, từ chủng tử nghiệp thức nó vô trụ. Và do vì vô trụ cho nên cái điều gì nó phát sinh, mình mới có khả năng chuyển được nghiệp của mình chứ, phải không? Ví dụ như mình sinh ra là một người mang cái nghiệp thức rất là giận dữ khi ai nói xúc phạm mình. Nhưng mà do vì bản chất của nghiệp thức vốn lưu chuyển trôi chảy và vô trụ, cho nên mình bỏ vào tâm thức mình cái hạt giống của yêu thương, của tươi mát, của sự khoan dung, của sự độ lượng. Tức khắc là dần dần cái dòng nước kia nó thay đổi màu chứ. Đầu tiên nó là màu nước đen ngòm, rất là ô uế, nhưng mà mình cứ trút vào cái dòng nước đó những cái nguồn nước sạch, nước mát, nước trong. Thế thì dần dần các vị thấy nước đổi màu trong. Do vì vô trụ, bản chất của chủng tử nó luôn thay đổi và sinh diệt, cho nên mình bỏ mỗi ngày vào một cái hạt giống thiện, một hạt giống lành, tức khắc là nó chuyển biến, nó thành nghiệp thức lành chứ. Và chư Phật hay là các vị Bồ Tát, các ngài tu hà sa kiếp là như thế. Thiện nghiệp cứ mỗi cứ bỏ vào cái công phu quân tập từng chút một, để cuối cùng mới thành tựu được là bậc lưỡng túc tôn, phước và trí vẹn toàn. Nếu mà bản chất của nghiệp thức nó là loại định nó là định nghiệp, không thể thay đổi được, thì chắc chắn ta không thể thay đổi được cái bản chất phàm phu nhiều nghiệp chướng chúng ta trở thành thánh nhân được. Chưa có một con người nào là con người đáng ghét hoàn toàn cả. Tại sao? Tại vì cái dòng nghiệp thức nó luôn chảy, phải không? Mình nghĩ cái người kia đáng ghét, cái kẻ sát nhân, cái tên rất là ghê gớm, nhưng mà thú thật cái dòng nghiệp thức nó chảy, cho nên nó luôn thay đổi. Có lúc hắn biểu hiện cái tướng của kẻ sát nhân, nhưng mà trong cái dòng chảy nghiệp thức nó cũng có những cái hạt giống lành bên trong, cho nên có lúc hắn hiền chứ. Và nhờ cái điều kiện này cho nên các vị thấy trong nhân gian này có những người mình ghét ca ghét đắng, nhưng mà đâu phải hắn không có người thương đâu, hắn cũng có người thương hắn chứ, tối thiểu thì cũng có vợ con hắn thương hắn chứ, cho nên nổi gì thiên hạ ghét hắn chết sao. Và thưa điều này rất là rõ ràng, cho nên cái vô trụ ở từng trung đó là nghiệp thức chúng ta nó luôn đổi thay. Và cái vô trụ tột cùng là vô trụ niết bàn. Khi đạt được cái sự an lạc tịch tỉnh thì chúng ta chứng nghiệm được vô trụ của niết bàn, hay là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là gì? Có một lần mình chia sẻ cho các vị nghe về bốn loại niết bàn đó, phải không? Bốn loại niết bàn là gì? Là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, vô trụ xứ niết bàn. Và cái gì niết bàn nữa?
Tự tánh niết bàn.
Thưa đại chúng, là hữu dư niết bàn đó là ngay trong hiện đời ta chứng nghiệm niết bàn. Niết bàn là trạng thái chứng nghiệm của tâm, mình nhớ vậy, chứ không phải là có cái cảnh giới nào ở đâu đó rồi mình bỏ hình hài này rồi mình về đó là nhận được niết bàn. Giống như có một cảnh trời, có một cảnh cực lạc hay cảnh của đức dược sư gì cả, không phải như vậy. Mà niết bàn là cái trạng thái an lạc tịch tỉnh của tâm. Khi cái hạt giống của chủng tử nghiệp thức này nó đã sạch, nó không còn nữa, tức là cái dòng thác liên tục này nó không còn chảy nữa, tức là anh chứng nghiệm được cái tự thể niết bàn ngay chính tâm anh, gọi là hữu dư niết bàn. Và tại sao có cái chữ hữu dư đi đầu? Do vì còn cái thân này. Thân này là cái thân nghiệp thức của quá khứ, nó có mặt trong trần gian này. Tâm anh chứng nghiệm niết bàn, thế nhưng cái hình hài này anh vẫn chịu cái quy luật của nóng và lạnh trên hành tinh này, nó tác động vào anh. Anh chịu đựng cái đói, cái khát, cái ngứa, cái đau của hình hài có mặt. Và do vậy cho nên đành rằng tâm thức thì niết bàn, nhưng hình hài nó có những cái y như con người trong nhân gian, cho nên gọi là hữu dư niết bàn. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế, Ngài an trú trong niết bàn từ lúc Ngài thành đạo ở gốc cây Bồ Đề cho tới khi Ngài nhập niết bàn ở Ta La Sông Thọ. Dù hình hài Ngài cũng giống như các vị Thánh A-la-hán, nhưng mà Ngài chứng nghiệm niết bàn từ lúc thành đạo cho tới nhập niết bàn, luôn an trú trong trạng thái niết bàn bất động. Nhưng mà hình hài Ngài tới lúc 80 tuổi thì Ngài xả hình hài, lúc đó gọi là Ngài đã nhập vô dư, trả hình hài về cho tứ đại. Thì hai cái trạng thái niết bàn đầu là hữu dư và vô dư, các vị hiểu rồi. Cái thứ ba, vô trụ niết bàn là gì? Có hai cách giải thích về vô trụ niết bàn. Cách thứ nhất đó là các Đức Thế Tôn hay các vị Bồ Tát lòng bi mẫn rất là lớn lao, cho nên các ngài không ở yên trong cái trạng thái niết bàn tịch tỉnh. Các ngài khởi cái đại bi tâm và khởi cái bi nguyện đi vào nhân thế để độ sinh, cho nên gọi là vô trụ. Cái đó là cái nghĩa thứ nhất dễ hiểu. Cái nghĩa thứ hai, thưa niết bàn này, trong cái trạng thái tĩnh tịch lặng lẽ, nhưng mà ở trong này nó có vô vàn công đức diệu dụng và vô vàn cái phương tiện độ sinh. Từ cái trạng thái niết bàn tịch lặng này mà nó sinh ra vô vàn công đức lành màu nhiệm, muôn vàn các phương tiện độ sinh, nào là từ bi, nào là trí tuệ, nào là đại hạnh đại nguyện vân vân, đều từ cái bản thể niết bàn này mà sinh trưởng, cho nên gọi là vô trụ là vậy. Vô trụ nhưng mà sinh trưởng vạn công đức lành, sinh trưởng vô vàn phương tiện. Do vậy cho nên cái nghĩa vô trụ niết bàn nó có mặt trong các bậc thế tôn. Nó có đặc tính là các ngài có thể ở yên trong trạng thái niết bàn, có thể các ngài khởi phương tiện độ sinh. Và nếu mà chúng ta đọc vào văn học Hoa Nghiêm thì các vị thấy một đoạn rất vui thế này. Ngài Thiện Tài Đồng Tử, ngài đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Và cái vị thiện tri thức thứ 50 hay 49 gì tôi không nhớ, đó là bà Maya phu nhân ở cung trời Đao Lợi. Và khi Thiện Tài Đồng Tử lên đảnh lễ bà tham học cái Bồ Tát Hạnh, thì bà nói: ông có biết không, khi Đức Thế Tôn sắp rời cung trời Đao Suất vào thai mẹ thọ sanh, thì không phải một mình Đức Thế Tôn rời cung trời Đao Suất nhập thai, mà đưa Đức Thế Tôn đi còn có vô vàn Bồ Tát, vô vàn thiên chúng, vô vàn thiên long, vô vàn các vị thiện thần cùng đưa đi. Và cứ mỗi một bước chân các ngài đi đó là trải qua hà sa kiếp, và các ngài du hành như thế trải qua là triệu triệu kiếp, triệu triệu a tăng kỳ kiếp để đưa Đức Thế Tôn đi. Và trên con đường đi đó, nào là tấu nhạc nè, nào là bủa mây lành nè, nào là phóng hào quang nè, mà tất cả việc làm đó từ lúc Thế Tôn rời cung trời nhập vào thai và vân du, cái thời gian thì nó trải qua hà sa kiếp, cái không gian thì nó trải qua không biết vô lượng vô biên hành tinh nào mà nói, ấy thế mà vẫn chưa hề rời khỏi thai mẹ, tức là vẫn du hành trong thai của ta. Các vị thử nghĩ coi mình có thể hiểu được điều này không? Thưa khó chứ phải không? Nhưng mà ngài Maya phu nhân, ngài nói không phải một Đức Thích Ca đã du hành như thế. Hà sa chư Phật mỗi lần thọ thai xuống nhân gian để thành Phật giáo hóa, ta đều là mẹ cả. Ta đều là mẹ cho các Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời cả. Và từ một đoạn ngắn mình trích trong Hoa Nghiêm để quy chiếu trở lại, thưa đại chúng, vô trụ niết bàn còn có cái tên nữa là pháp thân thường trú của thập phương chư Phật, cũng là của chính ta. Từ trong cái tự thể pháp thân mênh mông vắng lặng ấy, nó sinh khởi vô vàn công đức lành, vô vàn phương tiện độ sinh, nào từ bi, nào trí tuệ là như thế. Và nơi pháp thân thường trụ này nó sinh ra hà sa chư Phật, nào không gian, nào thời gian đều ở trong cái tự thể pháp thân của ta. Và tự thể pháp thân là gì? Thưa, ngay cái đương niệm hiện tiền của các vị mà lặng lẽ tỉnh táo sống được với cái tâm Phật chiếu sáng hiện tiền, tức khắc là các vị chứng nghiệm được tự thể pháp thân. Tuy tên nó có nhiều cách để chúng ta gọi, nhưng vô trụ cũng có nghĩa là gì? Vô trụ cũng có nghĩa là vô tướng, cũng có nghĩa là vô niệm. Từ một sinh ra ba, từ ba đi vào một. Ví dụ như ở góc này thì ta thấy cái vật thể kia là hình tam giác, ở góc khác thì ta thấy vật thể kia nó là hình của một cái đỉnh nhọn. Ví dụ như thế. Ví dụ cái này thì các vị nhìn rất là dễ. Từ xa ta nhìn đây là một hình tam giác, đúng không ạ? Nhưng mà nếu ở trên trời nhìn xuống thì các vị thấy đây là cái đỉnh nhọn nhé. Mà nếu các vị lật ngược nó lại thì các vị thấy cái hình tròn ở dưới này. Nghĩa là có thể thiên hình vạn trạng, nhưng mà từ một góc của vô trụ ta có thể biết rằng vô trụ là tự thể pháp thân, là pháp tánh thân. Và giải thích một vòng về lý thuyết bên ngoài và chứng minh để quay trở lại một điều. Thưa, vô trụ là tự tánh không sinh không diệt của chính ta. Và bây giờ mình thử hỏi coi cái gì là tự tính không sinh không diệt của chính mình. Cái gì? Thì ai không biết Phật tánh. Nhưng mà các vị phải quay về nhận ra được cái gì là vô trụ và tự tánh sáng chói của mình cái đã. Ví dụ như mình nhìn một bông hoa mà mình khởi ý thức, mình nói thì thầm về bông hoa là hữu trụ, là vướng mắc, phải không? Nhìn một con người, mình khởi ý niệm về ghét, về thương là hữu trụ, là dính mắc. Rồi trong tâm thức mình nó có cái niệm vui, niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, niệm thương, nó có mặt. Mình tức khắc mình thấy mình vui, mình buồn, mình ghét, mình thương là trụ vào đó, là dính mắc vào đó. Rồi cái suy nghĩ thì thầm này nó khởi lên trong tâm thức các vị, nó đi từng tràng dài thế này. Các vị hòa nhập vào nó, biến mất mình vào cái sự suy nghĩ ấy, thấy mình là sự suy nghĩ, tức khắc là hữu trụ rồi. Và hữu trụ thì có cái gì? Đầu tiên là có ngã, có ta, phải không? Có ta thì nó phát sinh cái gì nữa? Sở hữu của ta, vui buồn của ta, suy nghĩ của ta, người thương của ta, người ghét của ta, vật chất của ta, mọi điều phát sinh từ cái có ta. Và có ta thì có thêm cái gì nữa? Có sinh tử, có luân hồi, nối dài, triền miên trong sáu nẻo. Thế mà bây giờ mình làm một việc là nhìn mà không dính mắt, tức là mình an trú trong vô trụ. Thế nào nhìn không dính mắt? Thưa, thay vì nhìn để cho tâm thức chạy ra ngoài dính với cảnh, thì bây giờ mình nhìn mình biết rằng mình có cái năng lực tỉnh sáng màu nhiệm ở bên trong. Cho nên cái sự nhận biết, một là anh nhận biết bên ngoài, hai là anh quay trở về anh an trú ngay nơi sự nhận biết của anh, mà ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn. Cái từ này nó rất là quan trọng. Các vị phân biệt, nhận biết. Cái từ này ở trong nhà thiền gọi là cái liễu tri thường hằng, tức là cái rõ ràng thường biết hiện tiền, gọi là liễu tri thường hằng. Nó gọn lại là cái sự nhận biết. Và cái sự nhận biết này nó có ngôn ngữ thì thầm. Cái nhận biết thứ hai là nó không ngôn ngữ. Mình phải quay vào bên trong, mình tự chiêm nghiệm lấy từ bên trong của mình để mình nhận ra đường tu. Và cái cửa ngõ đi vào đạo nó giản dị chừng này thôi. Nếu mình nắm được cái cửa ngõ này, mình an trú được trong vô trụ niết bàn, là mình cắt được cái con đường tử sinh lang thang của ba cõi sáu đường. Không nhận biết con đường này thì mình cứ đi mãi lanh quanh, đi lanh quanh mãi trong cõi luân hồi. Nó rất là quan trọng, cho nên ta khéo quay về. Mình giải thích chữ nhận biết. Nhận biết là cái từ giản lược của bốn chữ liễu tri, liễu liễu thường tri ở trong truyền thống nhà thiền. Liễu liễu thường tri gọi là rõ ràng nhận biết. Và mình phân biệt hai cái nhận biết. Một cái nhận biết là khi nhìn thấy cảnh, hoặc là nhìn vào bên trong tâm thức vui buồn, là mình khởi cái tiếng nói rầm rì. Người ta gọi là gì? Một là độc thoại, phải không? Anh nói thầm thì một mình cho chính anh nghe, nói với chính mình là độc thoại. Hai là đối thoại. Đối thoại là gì? Tức là có một cái ý niệm gì đó nó sinh khởi trong tâm thức ta, ta không bằng lòng với cái ý thức đó nó đang sinh khởi, cho nên ta khởi một ý niệm khác. Ta nói như thế thì không được, giận như thế thì không hợp lý, buồn như thế thì cũng trật. Ví dụ như vậy thì gọi là đối thoại. Hai cái độc thoại và đối thoại nó đều là những ngôn ngữ chữ nghĩa mà thôi, không hề có cái giận, cái buồn, cái vui, cái ghét, cái thương nào không bằng chữ nghĩa trong tâm thức các vị sinh khởi cả. Nó sinh khởi vạn mối, nó đều từ cái sự nói thì thầm trong tâm thức này. Cho nên ta gọi tất cả những cái ấy là ngôn ngữ thì thầm. Và cái nhận biết có tiếng nói thì thầm là nhận biết của vọng thức. Rồi có một loại nhận biết nó rất là đặc biệt, là nó tỉnh sáng hiện tiền mà nó không cần nói thầm thì gì cả. Các vị có kinh nghiệm cái này mà. Các vị nhìn thế này, các vị nhận ra hết chứ phải không? Nghĩa là nếu mình không buồn ngủ thì mình nhìn là mình biết hết mọi cái. Trạng thái thứ hai là nếu các vị không buồn ngủ mà các vị để lòng các vị đi chơi thì các vị nhìn các vị cũng không thấy, phải không? Ví dụ như mình nhìn ở đây nhưng mà lòng mình nó đang ở bên Việt Nam, thế thì mình nhìn thấy rất là lờ mờ. Ta loại trừ hai trạng thái ấy, một cái trạng thái của mê mờ vô ký, một cái trạng thái của vọng thức lang thang, thế thì còn lại một cái trạng thái ngay chính giữa. Mình tạm gọi nó trạng thái ngay chính giữa chứ nó không phải giữa, mà là cái trạng thái nhìn là có sự nhận biết tỉnh sáng. Nhìn là rõ ràng các vị đều nhận biết mà. Thế thì đấy là cái trạng thái của nhận biết mà vô ngôn. Thì các vị thử chiêm nghiệm nó. Khi cái sự nhận biết vô ngôn có mặt thì lòng ta không có không gian. Nó đâu còn lớn nhỏ gì đâu. Mình nhìn mà mình dính vào cái bông thì lòng mình là cái bông. Mình nhìn mà mình giận thì lòng mình là cái cục lửa giận. Mình nhìn mà lòng mình khởi ý niệm buồn thì mình chìm trong nỗi buồn. Mình nhìn mà mình yêu mến cái gì thì mình là cái đó. Tâm mình nó bằng cái đó thôi. Mà khi tâm thức các vị nó không còn dính với cái gì thì thử nói cái lúc đó tâm mình bấy lớn, bát ngát, không gian bao lớn thì lòng bao lớn. Và ngay lúc đó không có thời gian. Tại sao không có thời gian? Ta khởi tiếng nói thì thầm thì thời gian chen vô có mặt liền. Thời gian nó có mặt tức là có sinh và có diệt. Còn nếu các vị nhìn trong trạng thái rõ ràng đã biết thì thời gian mặt liền ngay lúc đó. Thế thì cái không có thời gian, cái không có không gian thì nó là cái lòng lộng đi ra khỏi ba cõi, dứt bậc sáu đường là như thế. Cho nên an trụ trong cái sự nhận biết, tức là ta an trụ trong vô trụ niết bàn, ta cũng an trụ trong tự tánh của chính ta. Cho nên lục tổ bảo là vô trụ làm gốc là như thế. Đủ rồi ha, nghĩ được chưa? Và nói rất là nhiều nhưng mà quy chiếu trở lại, các vị nhớ cho vô trụ là tự tánh của ta. Cái điều thứ hai, vô tướng là thể. Là thể gì? Cũng là tự thể tâm của ta. Vô tướng là tự thể tâm của ta. Mình đừng có nghĩ là tổ nói những cái điều rất là bên ngoài. Ngôn ngữ của tổ là một cái gợi ý để cho mình quay trở lại mình, nhận ra. Thưa, tự thể tâm của ta nó vốn là vô tướng. Mà các vị nhớ một điều rất là cạn, đó là cái gì mà có tướng thì sinh và diệt. Cái gì có tướng thì nó đem theo tự thân nó là niềm vui, nỗi buồn, bất an, cái lo, cái sợ, vân vân. Còn cái gì vô tướng thì nó không sinh và không diệt. Và thưa đại chúng, là tự hình hài của con người, ta từ vô tướng mà sinh ra hữu tướng. Ngài Tế Trung, Ngài có một bài thơ là thân từ vô tướng vốn là không. Các vị có thuộc bài đó không? À ha, mình chép mấy câu cho quý vị học phụ lòng nghe. Bài thơ tôi không biết là cái tựa gì, có phải Phàm Thánh Không Hai hay không, nhưng mà nó như thế này: thân từ vô tướng vốn là không, bốn đại dối chia thành nhị kiến, ta người như móc cũng như xương, ta người như móc cũng như xương. Phàm thánh như sấm cũng như điển, phàm thánh như sấm cũng như điển. Bốn câu thôi. Thân từ vô tướng vốn là không, bốn đại dối chia thành nhị kiến, ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như điển. Ví dụ như chúng ta có một thói quen là rất ngưỡng mộ những người có quy danh, có địa vị, đó là mình ở đời. Thấy ai giàu có, thấy ai sang trọng, thấy ai đẹp đẽ, mình rất là ngưỡng mộ. Và nếu ở trong đạo thì ta cũng ngưỡng mộ Bồ Tát, ngưỡng mộ Phật, phải không? Nhưng mà mình thử hỏi coi giáo chủ của cõi Ta Bà là Đức Bổn Sư Từ Phụ, ngài có cái tấm thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như một núi vàng sáng chói, ngài còn không? Thưa, dù cho đẹp đẽ như Đức Thế Tôn có một thân hình được kết tinh bằng vạn nghiệp lành, thế rồi cũng trả về cho vô thường và tứ đại. Tới tuổi 80 thì ngài cũng có những cái nếp nhăn trên mặt, ngài cũng già, cũng lụ khụ vậy, cũng đau lưng, nói A Nan ơi, ta đau lưng quá. Và tới lúc niết bàn thì ngài cũng sai A Nan là trải Sanghati, tức là cái thân già lê, là ngài nằm lên, ngài nghiêng về phía vai phải và nhập niết bàn. Và hình hài ngài người ta đốt cũng cháy ra tro, còn lại những mảnh xương ta gọi là xá lợi mà thôi. Và cái sang trọng, giàu có, vinh quý của một con người nó nhiều lắm là nó rền như một tiếng sấm, nó kéo dài mấy chốc đâu, và nó sáng lắm thì như một lần chớp trên không gian thế thôi, rồi đâu cũng vào đấy, cũng trả lại cái sự yên bình của không gian muôn thuở. Rồi trong cuộc sống đời thường, các vị thử nghĩ là trước ta bao nhiêu người họ đã từng làm vua, làm chúa, làm quan, làm tướng, vân vân, họ có còn đâu. Và chúng ta đều bình đẳng nhau trước cái chết và cái sống. Thế mà cái nỗi khổ của đời người, thưa đại chúng, là ta khổ vô vàng với cái chuyện mình thua, mình kém, mình hơn, mình thiệt. Ở đời mình khổ vô cùng. Lúc đó mình chưa biết đạo, là mình thấy người ta hơn mình, thấy người ta đẹp hơn, giàu hơn, con người ta sao học hành giỏi giắng, làm ông nọ bà kia, còn mình, con mình năn nỉ gần chết nó không chịu học. Ví dụ vậy đi, mình khổ. Rồi vô tu, hết khổ chưa? Thưa cũng còn. Sao thấy? Chứ cô này mới tu sao, và sao thầy trụ trì rất là quan tâm, còn mình làm công quả gần chết mà không ai nói với mình tiếng nào hết, tối ngày lù bu. Và thưa đại chúng, là cái nỗi khổ này nó là cái nỗi khổ triền miên do ai? Đâu phải do ông trụ trì, đâu phải do Đức Thế Tôn, mà do mình đó chứ, phải không ạ? Mình cứ không bằng lòng với cái vô tướng của tự tâm bất sinh bất diệt. Mình thích nổi chìm trong cái hình hài bọt bèo này thôi. Mình thích nhìn thấy mình trong gương để khen mình đẹp, mình xấu, mình dở, mình hay. Mình thích được người nọ khen, người kia chê. Mình đâu biết rằng cái hình hài này vốn là bọt bèo trong cái biển cả mà thôi. Nó nổi lên to hơn cái bọt kia một chút, nó sống dai hơn bọt kia một chút, cuối cùng thì nó vẫn là bọt bèo. Cái quan trọng của nó phải làm cho được trong cái kiếp làm bọt bèo là nó biết nó là nước đó, đã phải không? Ví như nó biết nó là nước thì nó có rầu về cái chuyện nó lớn nó nhỏ, thưa không? Chắc hẳn là không. Nếu sóng kia mà nó biết nó bản thân là nước thì chắc nó không cần phải kiêu ngạo như những lượng sóng nhỏ phía dưới làm gì. Nó cao như sóng thần ngất nghỉu rồi nó cũng tan xuống thôi. Rồi nó là lượng sóng nhỏ do cá đớp mồi thì nó cũng sinh và diệt ngắn một chút, nhưng bản chất nó là nước đều như nhau cả. Ta cũng thế. Thưa các vị, mình nhìn lại các bậc thánh quy danh rền như sóng động, vinh sang sáng như lần điện chớp, hay các vị vua rồi cũng ra đi, và không gian vẫn im liềm bất động, giống như là sóng cao hay thấp cuối cùng cũng trở về nước, giống như bọt, một chùm bọt hay một cái bọt, bọt lớn bọt nhỏ gì bản chất đều là nước như nhau. Tự thân nó vốn là nước, giống như mọi sinh linh trên cuộc đời tự thân vốn là vô tướng. Cái có tướng thì lớn nhỏ, mất còn, sinh diệt dài ngắn, có ngàn vạn hình trạng, nhưng mà tự thân nước thì không có hình trạng gì cả, là một thể tánh ước như nhau. Ta nhìn cái hình hài này mà tận gốc của nó thì ta vốn từ cái tự thể tâm vô tướng này mà sinh. Thế mà ta không chịu nhận ra cái tự thể tâm vô tướng của ta, mà ta cứ thấy này đẹp, này xấu, này gái, này trai, này dễ thương, này khó ưa, này vân vân, có ngàn vạn điều. Và ngàn vạn điều nó phát sinh từ cái gì? Phát sanh từ cái gì? Phát sanh từ cái nói thì thầm. Các vị không nói thì thầm thì thưa, chắc chắn một điều là các vị không có khởi vui khởi buồn gì cả. Các vị nhìn ai? Nhìn bằng cái nhìn sáng rỡ của sự nhận biết vô ngôn. Thế thì các vị đoạn đứt ngang cái phiền não của đời sống liền tức khắc. Thế mà ta không làm được điều đó, nhìn cái nhớ, cái mặt này sao thấy ghét. Mới hôm qua được thầy trụ trì cho cái chuỗi đeo, cái bữa nay làm phách. Ví dụ như vậy, không biết có hay không, nhưng mà tôi ví dụ đại khái là tâm thức ta có cái kỳ lạ là nhìn cái mình khởi suy nghĩ nói thì thầm. Và suy nghĩ nói thì thầm là tự mình chuốc phiền não cho mình, tự mình đọa đài cuộc đời mình, chứ đâu có ai hành hạ mình đâu. Thưa đại chúng, rõ ràng là ta nhìn, ta không có thấy mình là từ vô tướng. Nếu các vị thấy các vị vốn là vô tướng thì ngay những cái điều như là đẹp là xấu, là dở là hay, là cao là thấp, là trắng là đen này không còn cần thiết nữa. Và mình loại trừ được cái gì ạ? Loại trừ được cái phân biệt thương ghét, phân biệt hai bên. Và không còn có cái kiến chấp nào có mặt trong tâm thức của các vị cả. Và mình làm được cái điều ban đầu là dừng tất cả những cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức, thì tức khắc là ta chứng nghiệm được đời sống của ta, đời sống của mọi người, sự có mặt của vạn hữu trong nhân gian này đều như móc như xương cả. Thưa đại chúng, mình thấy cái người già hơn mình nghĩ là người đó tuổi thọ cao. Nhưng mà các vị thử nhìn coi, có những loài cây ở trong rừng, thưa tuổi thọ nó bằng tuổi thọ Đức Thế Tôn à. Trên đất Mỹ này nó có những cái vườn cây, vườn cấm quốc gia. Ờ hả? Cái đó rất là quan trọng, thủng thẳng mình đi tới. Ví dụ thế này, ví dụ như mình nhìn, mình thấy mình 60, 70, mình tưởng là tuổi thọ con người 80, 90 còn minh mẫn, còn ngon lành là oai lắm. Thưa có oai gì đâu. Thưa đại chúng, là trên đất nước này có những cái rừng cấm quốc gia, tuổi thọ của những loài cây nó tới 3.000 năm, 2.500 năm, 3.000 năm. Cái gốc của nó giờ khoảng 16 người dân tay ôm vậy chưa giáp. Có những cây mà cái ruột của nó là có thể chứa chừng vài chục người ở trong cái bọng cây. Và chuyện đó rất là thường. Và có những loài thú tuổi thọ nó trên 100 năm mà. Thế thì thưa đại chúng, là mức độ cạn, mình chưa làm được gì nhiều. Thì các vị hãy nhìn cuộc sống của mình như móc như xương thôi. Nó có mặt rất là mong manh. Và khi mà nó khởi cái tâm ganh tị, ngưỡng mộ hoặc là thù ghét, thì các vị hãy nhìn tất cả mọi hiện tượng trong nhân gian này. Nhiều lắm mà nó lóe sáng như một đường chớp. Và có được một cái nhìn như thế thì ta đã loại bớt cái tâm gì? Cái tâm chấp trước phiền não làm khổ lụy cuộc sống mình rồi. Rồi mình nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao nữa. Mình quay vào bên trong để thể nhận ta vốn là từ cái vô tướng này mà sinh ra. Cái vô tướng là cái gì? Chúng ta vừa chia sẻ là vô trụ niết bàn là tự thể của ta. Còn vô tướng là tự tâm của ta. Cái gì mà có tướng thì cái nó bị hạn cuộc trong không gian. Cái gì có tướng thì nó bị sinh diệt theo cái chu kỳ mất còn của thời gian. Rồi các vị nhìn thử cái sự nhận biết của các vị là nó có tướng hay là vô tướng? Vô tướng, có phải không? Suy nghĩ, cái tiếng nói thì thầm thì nó có tướng, có thể nhìn được. Cái vui buồn thì nó có tướng, cái ta có thể nhìn được. Ví dụ như cái giận thì nó có tướng, ta nhìn được. Các vị thử nói, cái giận có tướng không? Có chứ. Nếu nó không có tướng là sao nó hiện ra mặt đỏ bừng vậy? Con mắt đổ lửa vậy, có tướng. Cái đó là tướng rất thô hiện ra bên ngoài. Rồi cái tướng mà tinh tế hơn ở bên trong là khi cái giận có mặt thì các vị nhìn được cái giận, phải không? Biết cái giận đang có mặt trong ta. Nhưng mà có một cái vô tướng nó nằm kề cận bên cái có tướng của cái giận. Cái gì? Cái sự nhận biết cái giận. Khi cái giận có mặt, các vị mà vụng về thì các vị thấy mình là cục lửa giận. Thế thì mình biến thành cái giận. Nhưng mà các vị giỏi hơn, các vị nhận biết cái giận đang có mặt trong tôi, thì tức khắc cái sự nhận biết nó khác với cái giận liền. Giận là đối tượng bị nhận biết, ta là năng lực chánh niệm đang nhận diện cái giận. Và cái năng lực chánh niệm nhận biết cái giận này, nếu ta đạt được trạng thái vô ngôn thì tự thân nó là vô tướng rồi. Nó là bát ngát, nó là mênh mông, nó không có cái biên tế của không gian và thời gian đo được cái tự thể nhận biết. Đó là cái điều thứ hai. Ta đi vào vô tướng để các vị biết một điều: vô tướng là tự thể tâm của ta. Dĩ kiến là hai cái kiến chấp. Hai kiến chấp này nó là kiến chấp của có, không, còn, mất, nữ, nam. Ví dụ như cũng là hình hài bốn đại, cái kết tinh của hình hài các vị giống như của tôi mà thôi. Nhưng mà chúng ta vừa thoáng nhìn thấy, chúng ta thấy ồ, cái này là bà, kia là ông. Rồi từ cái nhị kiến ở mức độ thô là nam và nữ, chia thành cái gì? Xấu và đẹp. Rồi từ cái nhị kiến thô của hình hài chia vào cái chiều sâu của tâm thức là gì? Dễ thương và khó thương. Và tất cả những cái cặp đối đãi gọi là nhị kiến. Ở đây đoạn lục tổ ngày dạy nè: nếu niệm trước, niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh chẳng dứt gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp, niệm niệm chẳng trụ tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Ngài giải thích cho chúng ta biết vô trụ. Thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Thiện tri thức, đối với mọi cảnh tâm chẳng nhiễm, trong niệm thường tự lìa mọi cảnh, chẳng ở trên cảnh sanh tâm gọi là vô niệm. Thưa, trong ba cái từ này, vô trụ, vô tướng và vô niệm, thì chúng ta mở một cái con đường quan trọng là đường đi vào vô niệm, để từ đây mình có thể cắt đứt được những ngôn ngữ thì thầm, mở được cái con đường vô niệm, tức khác là mình có thể an trụ trong tự thể tâm niết bàn của chính mình, và mình thành đạt được vô trụ và vô tướng. Mình thử đi vào đường vô niệm ha. Chủ đề thứ ba, vô niệm, mình mở đường vào. Thông thường khi nói niệm thì có cái để ta niệm, phải không? Có ý thức của ta gắn vào cho nên gọi là niệm. Và trong cái chữ Hán thì niệm này nó nằm ở trên là bộ kim, ở dưới là chữ tâm. Họ sáng tạo ra chữ này rất là hay. Tâm an trú ngay nơi hiện tiền gọi là niệm. Đúng cái định nghĩa nó là như vậy. Mình đem tâm mình dừng lại ngay nơi đây. Ví dụ như đối tượng của mình là cái bình thủy, mình đem tâm mình để quán chiếu, để nhận diện, để sáng biết về cái bình thủy, gọi đó là niệm cái bình thủy. Rồi mình đem tâm mình gắn nơi Đức Bồ Đề Đạt Ma, nhận diện Ngài, không cho tâm mình nó chạy đi đâu hết, gọi là niệm Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Rồi niệm Phật cũng nghĩa là mình đem tâm mình an trú ngay cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật. Và ở cái từng cạn nhất, niệm có nghĩa là đem tâm mình an trú một nơi nào đó gọi là niệm. Đó là tầng thứ nhất. các vị lưu ý, mình đem tâm mình về, đem ý thức mình soi sáng những cái đối tượng gọi đó là niệm. Tất nhiên ở đối tượng cạn bên ngoài, như những cái đối tượng mà mắt mình tiếp xúc, tai mình tiếp xúc, mũi mình tiếp xúc thì nó dễ rồi, đó là ở tầng cạn. Ở tầng cạn là sáu căn tiếp xúc sáu trần ha. Ở cái tầng sâu hơn là ý thức tiếp xúc với cảm thọ. Đây là cái con đường mình thực tập để đi vào, để cắt cái tiếng nói thì thầm bên trong. Các vị lưu ý là ở tầng cạn thì sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, mình chú tâm vào tất cả những cái đối tượng mình tiếp xúc, đừng cho nó chạy đi, gọi đó là niệm ở mức độ cạn. Mình làm được cái điều này thôi thì đã rất là giỏi rồi. Các vị để ý là trong cuộc sống đời thường của chúng ta, mắt mình nhìn cái trái táo, cái mình nghĩ cái gì khác? Chắc cái này mua ở chợ Costco, phải không? Tức là nó không có dừng lại ngay nơi đó, nó không có phải là nói thì thầm về trái táo, mà nó nói thì thầm về cái nguyên nhân rất là xa phát sinh trái táo kìa. Và cái điều này nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là thường. Và từ cái điều rất là cạn, tâm thức của mình không có dừng lại trên đối tượng, cho nên cuộc đời của con người ở nhân gian rất là khốn khổ. Tại sao khốn khổ? Họ đang ở trong cái điều kiện hạnh phúc mà tâm họ chạy đi khỏi cái điều kiện hạnh phúc. Ví dụ như họ có căn nhà rất là dễ thương, nó tiện nghi, nó mát mẻ. Thế nhưng mà họ bước vô nhà họ rất là bực bội. Họ nghĩ tại sao cái nhà hôm nay nó nóng thế này? Tại sao là mình không có thể bỏ tiền mình mua cái nhà đẹp hơn? Tại sao cái khu vực này nhiều dân da đen ở quá vậy? Nghĩa là tâm thức của họ nó luôn chạy đi. Có cái gì trong tay thì họ luôn nghĩ tới cái khác. Được cái sức khỏe, sau những ngày ở bệnh viện rất là mỏi mòn, sức khỏe nó đang tốt lành, họ về thì họ quên mất là cái sức khỏe là hạnh phúc của chính họ. Họ lại nghĩ đến rồi, phải làm cái này, phải làm cái kia. Ý thức của họ nó luôn chạy trước, chạy khỏi cái tầm tay của họ. Cho nên đời sống con người mãi bất hạnh. Thì cái điều này các vị chứng nghiệm trong đời sống tự thân, rồi các vị nhìn thấy đời sống bên ngoài giống như thế. Con người luôn lao về phía trước và nghĩ rằng hạnh phúc là cái gì ở phía trước, chứ không phải cái ngay nơi đây. Trong khi ta làm được một việc là đem tâm an trú vào ngay nơi cái đối tượng mình tiếp xúc, tức khắc là ta nếm được hương vị hạnh phúc liền thôi à. Mình tiếp xúc với bất cứ cái gì mình cũng hạnh phúc được hết. Khi mình mời tâm mình dừng lại ngay nơi đây là hạnh phúc rồi. Mình được ở chùa, được niệm Phật, được thỉnh chuông, được ăn miếng cơm chay, được khoác chiếc áo người tu, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đằng này có khi lâu quá cái mình quên, mình thấy tu mấy năm là mình cứ khoác cái Isaji hoài, chán chết đi. Phải thọ tỳ kheo kia chứ. Thọ tỳ kheo xong mình nghĩ người ta cũng bằng tuổi mình mà người ta tu không bao nhiêu lâu mà bây giờ được tấn phong sư bà lại, mình chưa. Rồi cứ đuổi theo nó, cứ chạy như thế. Cho nên cả một cuộc đời ta ở nhân gian ta cũng khổ, ta vào đạo ta cũng khổ, rồi ta thành Phật coi chừng ta khổ luôn. Thấy sao Phật Thích Ca tu hành trước ta, thành Phật sớm hơn ta. Và mình chia sẻ vài điều để thưa cùng để chúng là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, các vị đem tâm về, các vị dừng lại được ngay nơi đây để an trú ngay nơi đối tượng mình tiếp xúc, thì tức khắc là ta đã đi vào con đường vô niệm một phần đầu rất quan trọng rồi. Tức là mình dừng tâm được ngay nơi đây, dừng tâm trước tất cả những đối tượng mình tiếp xúc, là mình đã làm được cái điều rất quan trọng là mời hạnh phúc về có mặt trong bàn tay của mình, mời an lạc có mặt trong bàn tay của mình. Cái thứ hai, ở tầng sâu là khi ta làm được cái điều an trú tâm được nơi tất cả đối tượng ta tiếp xúc, thì ta mới có khả năng an trú tâm được ngay nơi những cái cảm thọ nó sinh khởi trong ta. Các vị thử nghĩ là sở dĩ nó có tiếng nói thì thầm này là do vì mình nhìn cái mình nói thầm thì là mình để cho ý mình nó chạy đi. Mình không có đem hết cái năng lực, cái năng lượng của tâm thức mình đặt trọn vẹn vào những cái vật mình tiếp xúc. mình nhìn rất là hờ hững. Cái gì chưa biết tên, chưa từng xuất hiện trước mắt mình thì mình nhìn mình còn chú ý. Còn cái gì mình đã từng biết tên, đã từng tiếp xúc, đã từng gặp, ở trong đây mình đã từng có cái dữ kiện về cái ấy, hình ảnh về cái ấy, ký ức về cái ấy, tức khắc là nhìn cái mình rất là hờ hững. Và cái điều này nó cũng nói được cái sự bất hạnh của con người. Các vị để ý là em bé mình cầm cái bông hoa này, mình quơ trước mắt nó, mình thấy mắt nó sáng ngời, nó rạng rỡ như thiên thần. Còn bây giờ các vị mà đưa bông hoa mà quơ trước mắt các vị đâu có sáng. Quơ cái đồng đô la thì quả mai, chứ còn cái bông hoa này nào hề sáng mắt ta đâu. Rõ ràng là ta bất hạnh là do vì ta tiếp xúc, ta không có đặt ý thức của ta vào. Do vậy cho nên mình khởi cái tiếng nói thì thầm từng trang dài không bao giờ dứt. Mình làm được cái bước rất cản là mình nhìn bằng tất cả sự chú tâm. Và trong cái ngôn ngữ của thiền Minh Sát Tuệ gọi là trú niệm đó, hay là chú niệm. Trú niệm hay là chú niệm, tức là an trú cái sự nhận biết ngay nơi đối tượng. Và các vị làm được điều này thì tức khắc là ta đã cắt được cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức ta. Và khi làm được tình cảnh này, khi đi vào được tình cảnh thì ta sẽ đi vào được cái tầng sâu hơn, đó là ta tiếp xúc với tất cả những cảm thọ bằng một cái sự nhận biết mà không cần nói thì thầm gì cả. Khi có cảm thọ buồn, khi có cảm thọ giận, khi có cảm thọ bất an nó sinh khởi, tức khắc là mình để cái sự nhận biết của mình soi sáng nó, thì gọi đó là chú niệm vào từng cảm thọ. Và làm được điều này thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều là những cảm thọ nó không có cái năng lực nó lôi các vị, nó nhận chìm các vị, nó dìm cuộc đời của ta. Và cái tầng thâm sâu cuối cùng đó là ta không phải chú niệm đến cảm thọ nữa, mà ta chú niệm đến tự thân của cái ý thức này. Ý thức ở mức độ cạn đó là cái sự nói thì thầm này. Bây giờ mình làm được một điều là cái sự nói thì thầm này nó được mình nhìn bằng đôi mắt sáng chói bên trong của tâm thức. Đôi mắt sáng ấy là tuệ giác, là tâm Phật chiếu sáng của ta. Ta hãy để cho cái tiếng nói thì thầm ấy nó diễn hành như một đoàn quân diễn hành trước mắt. Hay có một cái hình ảnh dễ hình dung hơn là như đèn kéo quân vậy. Cái sự nhận biết của ta nó là ngọn đèn bên trong, và những cái tiếng nói thì thầm nó là hình ảnh của ngọn đèn cái quân chạy quanh vậy. Mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình không cần phải vụng về là giết chết cái ý thức nói thì thầm, không cần phải làm cho cái tiếng nói thì thầm nó đứt mất, nó lặng đi, nó không còn nữa. Không cần làm gì đó, ta hãy là ngọn đèn soi sáng nó mà thôi. Ta hãy là người nhận biết đơn thuần những cái diễn hành của đoàn quân ý thức nó đang đi ngang qua tâm thức ta mà thôi. Và làm được như thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là ta không cần cắt, không cần loại trừ, mà vọng thức của ta tự nó sẽ biến mất. Và mình làm được điều này tức là mình đang ở cái tầng thâm sâu nhất của cái con đường vào vô niệm. Mình an trú trong cái tự thể tâm vô niệm sáng ngời của chính mình rồi. Đó gọi là ba hướng rất là quan trọng của kinh Pháp Bảo Đàm. Và tôi xin lặp lại, đây là cái nền tảng căn bản nhất của truyền thống thiền Đông Độ. Dù cho Lâm Tế Tào Động Quy Ngưỡng Vân Môn Pháp Nhãn, hay là cái dòng Lâm Tế chia ra hai nhánh Hoàng Long Dương Kỳ và nhánh của Hoàng Long và nhánh của Ngài Dương Kỳ, đều không chạy ra khỏi ba cái chủ đề lớn của Ngài Lục Tổ triển khai. Nó rất là quan trọng như vậy. Và các vị nhớ cái con đường vào vô niệm này, những cái tầng chúng ta phải đi vào, và ta thực tập từ cái tầng cạn nhất rồi đến cái tầng nhận diện được những cảm thọ sinh khởi trong ta. Và đi vào được cái tầng này thì cái tầng thâm sâu là ta nhận biết ý thức của ta sinh diệt từng tràng, không có gì khó khăn cả. Nhận diện đơn thuần sự có mặt của ý thức, hay là một cái tiếng dễ hiểu là sự có mặt của tiếng nói thì thầm, cho quý vị dễ nhớ. mình lặp lại là không cần dập tắt cái tiếng nói thì thầm, không cần loại trừ, không cần giết bỏ, không cần thù ghét. Mình chỉ làm một việc rất nhẹ nhàng và giản dị, đó là nhận biết sự có mặt của nó và nhận biết một cách rất là nhẹ nhàng, gọi là nhận diện đơn thuần thôi, không thêm một cái gì cả, không thấy nó là một cái loại ma quỷ gì ghê gớm cần phải giết bỏ loại trừ cả, chỉ biết sự có mặt của nó mà thôi. Thế thì các vị đi ngang qua tất cả những cái tầng này và an trú vào cái tự thể vô niệm niết bàn rất là dễ. Ở đây ngài Lục Tổ ngài dạy nè, nếu là trăm điều chẳng nghĩ làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, ấy là cả lỗi lầm lớn, người học đạo nên xét kỹ. Tức là đừng có diệt niệm, mình đừng có coi những cái tiếng nói thì thầm là một đối thủ nguy hiểm cần phải giết chóc loại trừ gì cả. Mình chỉ làm mẫu việc là nhận diện sự có mặt của nó, thì tức khắc là ta là tự thể Phật tâm sáng chói, còn nó là cái kẻ khách đến và đi thôi. Nếu chẳng hiểu ý chánh pháp, tự làm còn đỡ, lại khuyên người khác học theo, tự mê chẳng thấy, lại thêm tội phỉ báng kinh Phật. Và ngài xác định rõ là tự thân mình lầm lẫn lời tổ dạy thì còn có thể tha thứ được, nhưng mà nếu đem những cái điều này truyền đạt bảo người rằng phải diệt trừ cái vọng thức của anh, đó là cái hiểu rất là sai lầm và làm tai họa cho rất là nhiều người. Vì vậy nên lập vô niệm làm tông. Sở dĩ ngài lập vô niệm làm tông là để mở rộng cái con đường, mở rộng cái ý của cái từ vô niệm cho chúng ta nhận biết một điều: vô niệm không phải là giết niệm, mà vô niệm có nghĩa là an trú trong tự thể tâm Phật sáng ngời của mình. Và cái đường vào vô niệm nó có những cái tầng sâu và cạn để cho chúng ta có thể thực tập dần dần và an trú trong tự thể niết bàn. Thiện tri thức, tại sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà khởi niệm trinh cảnh, nên niệm niệm liền lọt vào tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng theo đó mà sanh. Tự tánh vốn chẳng có một pháp có thể đắc, nếu có sở đắc vọng nói tội phước, tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật gì? Vô là vô nhị tướng, vô tất cả trần lao, niệm là niệm chân như bản tánh. Chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chẳng do nhãn nhĩ tỷ thiệt năng niệm. Chân như có tánh cho nên khởi niệm. Nếu chân như không tánh thì nhãn nhĩ sắc thinh ngay đó liền hoại. Thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, lục căn dù có kiến văn giác tri thì chẳng nhiễm muôn cảnh. Chân như thường tự tại nên kinh nói, khéo phân biệt được các pháp tướng mà nơi để nhất nghĩa thường chẳng động là vậy. Có hai câu rất là quan trọng ở nơi đây. Các vị lưu ý là vô việc gì, niệm là niệm vật gì. Vô là vô nhị tướng, vô tất cả trần lao, niệm là niệm chân như bản tánh. Ngài phân định rất là rõ ràng, vô nè, vô trần lao, vô nhị tướng nè, niệm là niệm chân như nè. Mình đừng làm vô niệm là không trơn, là không ngơ, là không có cái gì cả. Mà mình phải biết là vô tức là tâm không có trú nơi cảnh. Lục căn đối với lục trần không có bị dính mắc là một. Rồi đối với những cái cảm thọ vui buồn sầu khổ ghét thương cái tâm thức, mình không có bị vướng mắc vào là hai. Đối với ý thức sinh diệt nổi chìm, mình không có mất mình vào trong những cái dòng, trong những cái ngôn ngữ thì thầm liên tục là ba. Và niệm tức là làm cho cái tâm Phật sáng chói của mình luôn có mặt, tức là cái sự nhận biết của mình luôn có mặt, gọi đó là niệm. Cái điều này có dễ hiểu đối với các vị chưa? Và nên nhớ là hai cái chữ vô niệm này nó là cái căn bản để cho chúng ta nhớ để tu tập và thực tập. Và cái điều thứ hai tổ khai thác là từ cái vô niệm này nó sinh khởi ra vô vàng công đức và vô vàng diệu dụng. Mình đừng tưởng khi đạt đến vô niệm, khi an trú trong cái vùng trời tâm vô niệm thì không ngờ, thưa không phải như vậy. Mà cái điều gần gũi và có thể cảm nghiệm được là khi tâm của ta an trú được trong cái vùng trời vô niệm này, tức khắc là năng lượng của thân tâm ta không có bị tiêu hao một cách vô ích. Thông thường ta khởi một ý niệm suy nghĩ là năng lượng của thân tâm nó bị tiêu hao. Ta an trú được trong cái niệm tỉnh giác thế này thì năng lượng của thân tâm không có bị tiêu hao. Cái thứ hai là cái trực giác của chúng ta nó rất là bén nhạy. Cái sự tiếp xúc của ta đối với sắc màu, đối với âm thanh, đối với mọi việc mà ta tiếp xúc nó trở nên sáng bừng. Đó là cái thành đạt rất là gần của người tu an trú được trong cái tự thể tâm vô niệm. Và khi mình an trú được trong cái tự thể tâm vô niệm này, thưa đại chúng, là không phải là không cho phép các vị khởi suy nghĩ. Khi mình thực tập được điều này rồi, mình thường an trú trong cái tự thể niết bàn lặng lẽ rồi, thì đối với các việc, các vị phán quyết, các vị hành xử một cách rất là linh hoạt. Tuy các vị làm ngàn vạn việc nhưng mà các vị vẫn an trú trong cái vùng trời tâm bất động, chứ không có phải là lao sao vọng thức giống như là chúng ta chưa từng tu. Chúng ta chưa từng tu thì chúng ta lăn xăng cái đầu, rồi lăn xăng cái vui buồn này. Tất cả những cái sinh diệt và khởi ra từ trong tâm thức của chúng ta, ta đều dướng mắt, ta hệ lụy, ta bị chặn chìm. Nhưng mà khi mình an trú được tâm trong cái vùng trời vô niệm này, thế thì tuy có khởi suy nghĩ nhưng mà đồng lúc ấy suy nghĩ là cái bị ta nhận biết, chứ ta không phải mất mình hay chìm đắm trong sự suy nghĩ. Có những cái vui buồn nó sinh khởi trong tâm thức, nhưng mà tất cả những cái vui buồn này được cái sự nhận biết của ta chiếu sáng, người ta không phải mất mình trong cái vui buồn. Mình đừng nghĩ những bậc thầy lớn của chúng ta, các ngài ngồi, các ngài không có suy nghĩ điều gì, không tính toán điều gì. Thưa không phải như thế. Có khi cái đầu của các ông hoạt động 100% nhiều hơn chúng ta. Các ông vừa tiếp khách, các ông vừa viết bài, các ông vừa điều hành cả một đại chúng rất là lớn, nhưng mà vẫn thường an trú trong cái vùng trời vô niệm. Nó khác nhau ở chỗ là chúng ta khởi vui buồn thì ta thấy ta là vui là buồn. Các ngài vui buồn sinh khởi, nhưng các ngài là cái sự nhận biết vui buồn, chứ không phải là chìm mất trong vui buồn. Ta suy nghĩ thì ta thấy mình là cái dòng suy nghĩ, là cái dòng suy tư. Các vị thiền sư thì các ngài khởi nghĩ thì các ngài nhận biết cái sự suy nghĩ, nó là đối tượng mình nhận biết, còn mình là chủ thể nhận biết. Và từ cái điều thực tập như thế, từ đời sống như thế, cho nên khi hình hài này mất thì các ngài không có mất. Tại sao? Các ngài lui vào bên trong, các ngài an trú trong cái vùng trời nhận biết, các ngài thấy mình đâu phải là hình hài. Và các vị thử nghĩ là khi ta rời cái chấp của hình hài, tức là ta loại trừ được một phần rất là lớn của niềm đau nỗi khổ cuộc đời rồi. Các vị thử để ý coi có cái gì khổ sở phát sinh mà không phải từ cái chấp của hình hài không? Không hề có. Rồi mình rời được cái cố chấp mình là vui buồn, thế thì mình đã đoạn đứt được biết bao nhiêu là nỗi khổ của trần thế. Rồi mình đi vào cái tầng thâm sâu hơn, mình thấy mình không phải là những cái suy nghĩ này, thì ta đã cắt được cái dòng chảy như thác đổ của nghiệp thức nhiều đời. Và hẳn là mình sẽ lòng lộng đi ngang ra khỏi ba cõi mà thôi. Và điều này rất là chắc chắn, rất là rõ ràng. Lời của Đức Thế Tôn và lời của Chư Tổ không hề dối gạt chúng ta. Chỉ có một điều tội nghiệp là chúng ta không chịu tu. Chúng ta thích nổi trôi trong sinh tử luân hồi, thích vui, thích buồn. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Hôm nay chúng ta đúc kết cái phẩm định huệ. Và tôi nói tuy dông dài rất là nhiều, nhưng xin các vị nhớ cho là cái con đường của chúng ta là con đường thực tập, phải vậy không? Cái con đường thực tập cạn nhất là bắt đầu từ cái điều giản dị là các vị chú niệm, tức là chú niệm vào tất cả những cái đối tượng đến với các vị, đến với mắt, đến với tai, đến với mũi. Ta hãy để tâm thức mình an trú nơi cái đối tượng mình tiếp xúc. Và làm được điều đó rồi thì ta mới có thể làm được việc thứ hai, đó là an trú tâm trên từng cái cảm thọ sinh diệt. Nó có cách để chúng ta làm theo truyền thống của thiền Vipassana là khi có cái giận khởi lên trong tâm thức các vị thì các vị hãy làm một việc giản dị là cái giận đang có mặt trong tôi. Mình thử nói một điều đó ra. Mình thử nhìn cái giận giống như mình nhìn bông hoa, nhìn ly nước, nhìn thấy nó hiện rõ ràng và gọi tên á, mi là cái giận. Ta biết mi đang có mặt trong ta. Và mình lặp lại nhiều lần như thế thì thưa cái điều tốt lành nó sẽ xảy ra, đó là mình thấy cái giận là cái bị mình nhận diện, mà mình là người nhận diện cái giận chứ mình không phải là cái giận. Và làm được điều này thưa đó là bước đầu rất là căn bản để chúng ta có thể đi sâu hơn. Và mọi con đường nó phải được các vị bước. Một bước khởi đầu rất là quan trọng. Ta bước được một bước thì ta có khả năng bước được suốt con đường đi. Ta học được mấy chữ AB ráp được vần thì ta có thể đọc được cuốn sách. Đó là nguyên tắc rất là dễ dàng, rất là dễ viết. Và nếu mình không chịu học và không ráp dần được thì chắc chắn là dù cho sách hay vẫn để đó ngó chơi thôi. Cho nên xin các vị quay lại nơi chính tự tâm của các vị, khéo tu tập. Đời sống mình nó không dài, cái điều may mắn nó không có khi nó không đến hai lần, mà cái rủi thì luôn trực chờ bên cạnh. Ta không biết ta chết lúc nào. Cho nên hơi thở vào, hơi thở ra, thưa đại chúng là không có cái gì quý bằng sự tu của ta cả. Mình đừng vụng về để cho đời sống mình bị vui, bị buồn, bị những cái vẩn vơ nó xâm chiếm, nó tràn ngập lòng mình. Mình đừng để cho cái giận, cái thương nó tràn ngập lòng mình, rất là tội nghiệp. Mà thông thường ta cứ để cuộc sống của mình tiêu phí năng lượng trong những việc vô ích như thế. Ta không biết là mạng sống này nó ngắn vô cùng, chỉ trong hơi thở mà thôi. Thở ra mà không thở vô được là ra đi rồi. Thế mà mình có gan, mình để cho cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ganh tị nó có mặt trong tâm thức mình. Mình lục đục những chuyện nhỏ nhoi, rất là tội nghiệp cho chính mình. Cho nên xin các vị lưu ý và cố gắng luôn. Bây giờ hồi hướng được chưa? Nguyện